214. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ ở trong xứ Kosala, các vị tỳ khưu đã vào mùa an cư mưa, bị khuấy nhiễu bởi các thú dữ. Chúng đã vồ lấy, chúng đã giết hại. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trường hợp các vị tỳ khưu đã vào mùa an cư mưa, bị khuấy nhiễu bởi các thú dữ. Chúng vồ lấy, chúng giết hại, nghĩ rằng chính điều này là sự chướng ngại, rồi nên ra đi, vô tội cho việc đứt mùa an cư mưa. Trường hợp các vị tỳ khưu đã vào mùa an cư mưa, bị khuấy nhiễu bởi các loài rắn, chúng cắn, chúng giết hại, nghĩ rằng chính điều này là sự chướng ngại, rồi nên ra đi, vô tội cho việc đứt mùa an cư mưa. Trường hợp các vị tỳ khưu đã vào mùa an cư mưa, bị khuấy nhiễu bởi những kẻ trộm cướp. Chúng cướp đoạt, chúng đánh đập, nghĩ rằng chính điều này là sự chướng ngại, rồi nên ra đi, vô tội cho việc đứt mùa an cư mưa. Trường hợp các vị tỳ khưu đã vào mùa an cư mưa, bị khuấy nhiễu bởi các yêu tinh. Chúng nhập vào thân, chúng đoạt lấy thân, nghĩ rằng chính điều này là sự chướng ngại, rồi nên ra đi, vô tội cho việc đứt mùa an cư mưa. Trường hợp ngôi làng mà các vị tỳ khưu đã vào mùa an cư mưa bị lửa đốt cháy, các vị tỳ khưu khó nhọc bởi đồ ăn khất thực, nghĩ rằng chính điều này là sự chướng ngại, rồi nên ra đi, vô tội cho việc đứt mùa an cư mưa. Trường hợp chỗ trú ngụ mà các vị tỳ khưu đã vào mùa an cư mưa bị lửa đốt cháy, các vị tỳ khưu bị khó nhọc với việc nằm ngồi, nghĩ rằng chính điều này là sự chướng ngại, rồi nên ra đi, vô tội cho việc đứt mùa an cư mưa. Trường hợp ngôi làng mà các vị tỳ khưu đã vào mùa an cư mưa bị nước ngập, các vị tỳ khưu bị khó nhọc bởi đồ ăn khất thực, nghĩ rằng chính điều này là sự chướng ngại, rồi nên ra đi, vô tội cho việc đứt mùa an cư mưa. Trường hợp chỗ trú ngụ mà các vị tỳ khưu đã vào mùa an cư mưa bị nước ngập, các vị tỳ khưu bị khó nhọc với việc nằm ngồi, nghĩ rằng chính điều này là sự chướng ngại, rồi nên ra đi, vô tội cho việc đứt mùa an cư mưa. 215. Vào lúc bấy giờ, ngôi làng mà các vị tỳ khưu đã vào mùa an cư mưa ở tại trú xứ nọ đã di chuyển vì bọn trộm cướp. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép đi đến ngôi làng. Ngôi làng đã bị tách ra làm hai. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép đi đến nhóm đông hơn. Nhóm đông hơn không có đức tin, không có ngưỡng mộ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép đi đến nhóm có niềm tin đã được an trú. 216. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ trong xứ Kosala, các vị tỳ khưu vào mùa an cư mưa đã không nhận được đầy đủ theo nhu cầu về thức ăn thô thiển hoặc thượng hạng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trường hợp các vị tỳ khưu đã vào mùa an cư mưa, không nhận được đầy đủ theo nhu cầu về thức ăn thô thiển hoặc thượng hạng, nghĩ rằng chính điều này là sự chướng ngại, rồi nên ra đi, vô tội cho việc đứt mùa an cư mưa. Này các tỳ khưu, trường hợp các vị tỳ khưu đã vào mùa an cư mưa, nhận được đầy đủ theo nhu cầu về thức ăn thô thiển hoặc thượng hạng, nhưng không nhận được thức ăn thích hợp, nghĩ rằng chính điều này là sự chướng ngại, rồi nên ra đi, vô tội cho việc đứt mùa an cư mưa. Này các tỳ khưu, trường hợp các vị tỳ khưu đã vào mùa an cư mưa, nhận được đầy đủ theo nhu cầu về thức ăn thô thiển hoặc thượng hạng, nhận được thức ăn thích hợp, nhưng không nhận được dược phẩm thích hợp, nghĩ rằng chính điều này là sự chướng ngại, rồi nên ra đi, vô tội cho việc đứt mùa ăn cư mưa. Này các tỳ khưu, trường hợp các vị tỳ khưu đã vào mùa ăn cư mưa, nhận được đầy đủ theo nhu cầu về thức ăn thô thiển hoặc thượng hạng, nhận được thức ăn thích hợp, nhận được dược phẩm thích hợp, nhưng không nhận được người phục vụ Upatthako phù hợp, nghĩ rằng chính điều này là sự chướng ngại, rồi nên ra đi, vô tội cho việc đứt mùa ăn cư mưa. Này các tỳ khưu, trường hợp người phụ nữ thỉnh mời vị tỳ khưu đã vào mùa ăn cư mưa, nói rằng: Thưa ngài, hãy đến, tôi cho ngài vàng, hoặc tôi cho ngài vàng nén, hoặc tôi cho ngài ruộng, hoặc tôi cho ngài vườn, hoặc tôi cho ngài bò đực, hoặc tôi cho ngài bò cái, hoặc tôi cho ngài tôi trai, hoặc tôi cho ngài tớ gái, hoặc tôi cho ngài con gái ruột để làm vợ, hoặc tôi trở thành vợ của ngài, hoặc tôi đưa đến cho ngài người vợ khác. Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vậy, Đức Thế Tôn đã nói rằng: Tâm thay đổi nhanh chóng, việc này có thể là nguy hiểm cho phạm hạnh của ta, rồi nên ra đi, vô tội cho việc đứt mùa ăn cư mưa. Này các tỳ khưu, trường hợp cô gái điếm thỉnh mời vị tỳ khưu đã vào mùa ăn cư mưa, nói rằng: Thưa ngài, hãy đến, tôi cho ngài vàng, hoặc tôi cho ngài vàng nén, hoặc tôi cho ngài ruộng, hoặc tôi cho ngài vườn, hoặc tôi cho ngài bò đực, hoặc tôi cho ngài bò cái, hoặc tôi cho ngài tôi trai, hoặc tôi cho ngài tớ gái, hoặc tôi cho ngài con gái ruột để làm vợ, hoặc tôi trở thành vợ của ngài, hoặc tôi đưa đến cho ngài người vợ khác. Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vậy, Đức Thế Tôn đã nói rằng: Tâm thay đổi nhanh chóng, việc này có thể là nguy hiểm cho phạm hạnh của ta, rồi nên ra đi, vô tội cho việc đứt mùa ăn cư mưa. Này các tỳ khưu, trường hợp cô gái lỡ thời thỉnh mời, kẻ vô căn thỉnh mời, các thân quyến thỉnh mời, các vị vua thỉnh mời, những kẻ trộm cướp thỉnh mời, những kẻ vô lại thỉnh mời rằng: Thưa ngài, hãy đến, chúng tôi cho ngài vàng, hoặc chúng tôi cho ngài vàng nén, hoặc chúng tôi cho ngài ruộng, hoặc chúng tôi cho ngài vườn, hoặc chúng tôi cho ngài bò đực, hoặc chúng tôi cho ngài bò cái, hoặc chúng tôi cho ngài tôi trai, hoặc chúng tôi cho ngài tớ gái, hoặc chúng tôi cho ngài con gái ruột để làm vợ, hoặc chúng tôi đưa đến cho ngài người vợ khác. Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vậy, Đức Thế Tôn đã nói rằng: Tâm thay đổi nhanh chóng, việc này có thể là nguy hiểm cho phạm hạnh của ta, rồi nên ra đi, vô tội cho việc đứt mùa ăn cư mưa. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa ăn cư mưa, nhìn thấy của chuông giấu không có chủ. Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vậy, Đức Thế Tôn đã nói rằng: Tâm thay đổi nhanh chóng, việc này có thể là nguy hiểm cho phạm hạnh của ta, rồi nên ra đi, vô tội cho việc đứt mùa ăn cư mưa. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa ăn cư mưa, nhìn thấy nhiều vị tỳ khưu đang ra sức chia rẽ hội chúng. Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vậy, Đức Thế Tôn đã nói rằng, việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, hội chúng chớ có bị chia rẽ trong khi ta còn hiện diện, rồi nên ra đi, vô tội cho việc đứt mùa ăn cư mưa. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa ăn cư mưa nghe được rằng, nghe nói nhiều vị tỳ khưu ra sức chia rẽ hội chúng. Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vậy, Đức Thế Tôn đã nói rằng, việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, hội chúng chớ có bị chia rẽ trong khi ta còn hiện diện, rồi nên ra đi, vô tội cho việc đứt mùa ăn cư mưa. Này các tỳ khưu, Trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa an cư mưa nghe được rằng, nghe nói ở trú xứ kia nhiều vị tỳ khưu ra sức chia rẽ hội chúng. Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vậy, các vị tỳ khưu ấy là bạn của ta. Ta sẽ nói với họ rằng, này các đại đức, Đức Thế Tôn đã nói rằng việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng. Các đại đức chớ có thích thú với việc chia rẽ hội chúng. Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ để vào tai, rồi nên ra đi, vô tội cho việc đứt mùa an cư mưa. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa an cư mưa nghe được rằng, nghe nói ở trú xứ kia nhiều vị tỳ khưu ra sức chia rẽ hội chúng. Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vậy, các vị tỳ khưu ấy không phải là bạn của ta. Tuy nhiên, những người bạn của những người ấy là bạn của ta. Vậy ta sẽ nói với những người bạn của ta. Khi họ đã được nói, họ sẽ nói với những người ấy rằng, này các đại đức, Đức Thế Tôn đã nói rằng việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng. Các đại đức chớ có thích thú với việc chia rẽ hội chúng. Họ sẽ làm theo lời nói của ta. Họ sẽ lắng nghe, họ sẽ để vào tai, rồi nên ra đi, vô tội cho việc đứt mùa an cư mưa. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa an cư mưa nghe được rằng, nghe nói, ở trú xứ kia, nhiều vị tỳ khưu đã chia rẽ hội chúng. Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vậy, các vị tỳ khưu ấy là bạn của ta. Ta sẽ nói với họ rằng, này các đại đức, Đức Thế Tôn đã nói rằng việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng. Các đại đức chớ có thích thú với việc chia rẽ hội chúng. Họ sẽ làm theo lời nói của ta. Họ sẽ lắng nghe, họ sẽ để vào tai, rồi nên ra đi, vô tội cho việc đứt mùa an cư mưa. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa an cư mưa nghe được rằng, nghe nói ở trú xứ kia nhiều vị tỳ khưu đã chia rẽ hội chúng. Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vậy, các vị tỳ khưu ấy không phải là bạn của ta. Tuy nhiên, những người bạn của những người ấy là bạn của ta. Vậy ta sẽ nói với những người bạn của ta. Khi họ đã được nói, họ sẽ nói với những người ấy rằng, này các đại đức, Đức Thế Tôn đã nói rằng việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng. Các đại đức chớ có thích thú với việc chia rẽ hội chúng. Họ sẽ làm theo lời nói của ta. Họ sẽ lắng nghe, họ sẽ để vào tai, rồi nên ra đi, vô tội cho việc đứt mùa an cư mưa. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa an cư mưa nghe được rằng, nghe nói ở trú xứ kia nhiều vị tỳ khưu ni ra sức chia rẽ hội chúng. Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vậy, các vị tỳ khưu ni ấy là bạn của ta. Ta sẽ nói với các cô ấy rằng, này các chị gái, Đức Thế Tôn đã nói rằng việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng. Các chị gái chớ có thích thú với việc chia rẽ hội chúng. Họ sẽ làm theo lời nói của ta. Họ sẽ lắng nghe, họ sẽ để vào tai, rồi nên ra đi, vô tội cho việc đứt mùa an cư mưa. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa an cư mưa nghe được rằng, nghe nói ở trú xứ kia nhiều vị tỳ khưu ni ra sức chia rẽ hội chúng. Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vậy, các vị tỳ khưu ni ấy không phải là bạn của ta. Tuy nhiên, các cô bạn của những cô ấy là bạn của ta. Vậy ta sẽ nói với các cô bạn của ta. Khi họ đã được nói, họ sẽ nói với những cô ấy rằng, này các chị gái, Đức Thế Tôn đã nói rằng việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng. Các chị gái chớ có thích thú với việc chia rẽ hội chúng. Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ để vào tai, rồi nên ra đi. Vô tội cho việc đứt mùa an cư mưa. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa an cư mưa nghe được rằng, nghe nói, ở trú xứ kia, nhiều vị tỳ khưu ni đã chia rẽ hội chúng. Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vậy, các vị tỳ khưu ni ấy là bạn của ta, ta sẽ nói với các cô ấy rằng, này các chị gái, Đức Thế Tôn đã nói rằng việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các chị gái chớ có thích thú với việc chia rẽ hội chúng. Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ để vào tai, rồi nên ra đi, vô tội cho việc đứt mùa an cư mưa. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa an cư mưa nghe được rằng, nghe nói, ở trú xứ kia, nhiều vị tỳ khưu ni đã chia rẽ hội chúng. Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vậy, các vị tỳ khưu ni ấy không phải là bạn của ta. Tuy nhiên, các cô bạn của những cô ấy là bạn của ta. Vậy ta sẽ nói với các cô bạn của ta, khi họ đã được nói, họ sẽ nói với những cô ấy rằng, này các chị gái, Đức Thế Tôn đã nói rằng việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng. Các chị gái chớ có vui mừng với việc chia rẽ hội chúng. Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ để vào tai, rồi nên ra đi, vô tội cho việc đứt mùa an cư mưa. 217. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định vào mùa an cư mưa ở khu rào gia súc. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép vào mùa an cư mưa ở khu rào gia súc. Khu rào gia súc di chuyển, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép di chuyển theo khu rào gia súc. Vào lúc bấy giờ, khi việc vào mùa an cư mưa đang đến gần, có vị tỳ khưu nọ có ý định đi theo đoàn xe tải. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép vào mùa an cư mưa ở trong xe tải. Vào lúc bấy giờ, khi việc vào mùa an cư mưa đang đến gần, có vị tỳ khưu nọ có ý định đi theo chiếc thuyền. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép vào mùa an cư mưa ở trong chiếc thuyền. 218. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ vào mùa an cư mưa ở trong bọng cây. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng, giống như là các yêu tinh, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên vào mùa an cư mưa ở trong bọng cây. Vị nào vào thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đã vào mùa an cư mưa ở trên chạc ba của cây. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng, giống như là các người săn thú. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên vào mùa an cư mưa ở trên chạc ba của cây. Vị nào vào thì phạm tội Dukkata, tác ác. 219. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu vào mùa an cư mưa ở ngoài trời. Khi trời mưa, các vị chạy đến gốc cây, đến hốc cây Nimba. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên vào mùa an cư mưa ở ngoài trời. Vị nào vào thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu vào mùa an cư mưa không có chỗ trú ngụ, nên bị khó nhọc vì lạnh và nóng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vị không có chỗ trú ngụ, không nên vào mùa ăn cư mưa. Vị nào vào thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu vào mùa an cư mưa ở nhà quan tử thi, dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng giống như là những người thiêu xác chết. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên vào mùa an cư mưa ở nhà quan tử thi. Vị nào vào thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu vào mùa an cư mưa ở mái che tạm, dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng giống như là những người chăn bò. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên vào mùa an cư mưa ở mái che tạm. Vị nào vào thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu vào mùa an cư mưa ở trong vải đất nung. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng giống như là những kẻ ngoại đạo. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên vào mùa an cư mưa ở trong vải đất nung. Vị nào vào thì phạm tội Dukkata, tác ác. 220. Vào lúc bấy giờ, hội chúng ở thành Savatthi thực hiện điều thỏa thuận là không được cho xuất gia trong mùa an cư mưa. Người cháu trai của bà Visakha, mẹ của Migara, đã đi đến gặp các vị tỳ khưu và cầu xin sự xuất gia. Các vị tỳ khưu đã nói như vậy: Này đạo hữu, hội chúng thực hiện điều thỏa thuận là không được cho xuất gia trong mùa an cư mưa. Này đạo hữu, hãy chờ đến khi nào các vị tỳ khưu trải qua mùa an cư mưa. Khi đã trải qua mùa an cư mưa, các vị sẽ cho xuất gia. Sau đó, khi đã trải qua mùa an cư mưa, các vị tỳ khưu ấy đã nói với người cháu trai của bà Visakha, mẹ của Migara, điều này: Này đạo hữu, hãy đi đến hôm nay và hãy xuất gia. Người ấy đã nói như vậy: Thưa các ngài, nếu tôi đã được xuất gia, thì tôi còn có thể thỏa thích. Thưa các ngài, giờ đây tôi sẽ không xuất gia. Bà Visakha, mẹ của Migara, phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các ngài đại đức lại thực hiện điều thỏa thuận có hình thức như vậy? Không được cho xuất gia trong mùa an cư mưa. Có khi nào mà giáo pháp lại không được thực hành? Các tỳ khưu đã nghe được bà Visakha, mẹ của Migara, phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên thực hiện điều thỏa thuận có hình thức như vậy. Không được cho xuất gia trong mùa an cư mưa. Vị nào thực hiện thì phạm tội Dukkata, tác ác.